Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra tiến độ dự án quảng trường Võ Nguyên Giáp. Đến thời điểm này, 2 trong 4 gói thầu của dự án đã hoàn thành. Các gói thầu còn lại đều đạt trên 98% kế hoạch.
Để tự kiểm soát an toàn mỗi bữa ăn cho trẻ, trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, phường Phan Đình Phùng đã dành hơn 1.000 m2 đất giữa trung tâm thành phố làm vườn rau, chuồng nuôi lợn thịt theo quy trình sản xuất an toàn thực phẩm.
Với nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn xã Đồng Bẩm luôn được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 24 tháng 4, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra tiến độ tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trong tổng số 4 gói thầu của dự án, có 2 gói thầu là di chuyển đường dây 22 kV và phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng đã hoàn thành. Gói thầu số 3 gồm các hạng mục xây dựng sân khấu lễ đài trung tâm, sân quảng trường, các hạng mục phụ trợ, đường giao thông, khối lượng hoàn thành đạt từ 98 đến 99%. Hiện nay, phần sân quảng trường đã xong phần san nền, hệ thống cấp thoát nước, lát vỉa hè đường dạo bằng đá tự nhiên, trồng cỏ tự nhiên và đang tiến hành dọn dẹp vệ sinh. Hệ thống đường giao thông có 4 tuyến đường. Hiện tuyến đường số 1, số 2 khối lượng hoàn thành khoảng 98%. Tuyến số 4 đang thi công thay đất nền, dự kiến giải cấp phối, đá răm xong trước ngày 30 tháng 4, giải thảm bê tông nhựa xong trước ngày 19 tháng 5. Chủ đầu tư và đơn vị thi công cam kết sẽ đẩy nhanh thực hiện các hạng mục còn dang dở. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 4, các hạng mục sân khấu lễ đài trung tâm, sân quảng trường, đường giao thông sẽ cơ bản hoàn thành, đảm bảo phục vụ tốt lễ kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Định Hóa, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Riêng hạng mục vườn hoa quảng trường, cảnh quan ven sông, mặt bằng bàn giao được khoảng 90%, tiến độ hoàn thành hạng mục đạt khoảng 62% và tuyến đường giao thông số 3 chưa thi công do vướng quy hoạch hai bờ sông cầu. Các đồng chí Thường trực Thành ủy đề nghị chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc kiểm tra tiến độ, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục đảm bảo điều kiện tốt nhất, phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Định Hóa, sẽ được tổ chức tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Sáng 24 tháng 4, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 2017. Dự cuộc họp có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thành phố. Trong tháng 4, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 515 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách 4 tháng đạt trên 690 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch thành phố. Thành phố đã thực hiện thống kê kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 171 hộ gia đình với diện tích trên 26 hectare đất của 14 dự án, số tiền gần 500 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong tháng, thành phố đã triển khai đầy đủ kịp thời các nội dung công việc theo đúng chỉ đạo của tỉnh về việc thực hiện điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố quán triệt một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong tháng 5 là tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện các thủ tục và hoàn thiện hồ sơ đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập các phường thuộc thành phố Thái Nguyên, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tập trung rà soát, khai thác tốt nguồn thu. Phấn đấu thu ngân sách tháng 5 đạt 220 tỷ đồng, tập trung đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xử lý phá dỡ các công trình xây dựng trái phép. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017, chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chiều 24 tháng 4, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã được nghe trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức trong một buổi sáng, ngày 27 tháng 4. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ được nghe tờ trình báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, thảo luận và thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã chia thành hai tổ thảo luận. Các đại biểu đều ý kiến tán thành chủ trương về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 5 xã, thị trấn của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Ngày 25 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách năm 2017 với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Hội thi có sự tham gia của 14 thí sinh là các em học sinh thuộc các khối trung học cơ sở và tiểu học đã đạt thành tích cao tại các hội thi kể chuyện cấp huyện.
Đi qua những tủ bích đỏ huyện, chị dừng lại hỏi, huyện của tôi đấy ư? Những người tù nghẹn ngào, không dám trả lời. Chị rút bông hoa trên mái tóc đưa cho người tù và nói, tặng các anh bông hoa này, cảm ơn các anh đã đọc hiểu cho tôi.
Từ những câu chuyện được đọc trong sách, các em học sinh đã mang đến hội thi những ấn tượng tốt đẹp và tính tuyên truyền giáo dục cao, gây xúc động cho khán giả. Trong thời gian từ 7 đến 10 phút cho một câu chuyện kể, các em đã mang đến hội thi nhiều cảm xúc sâu lắng, chan chứa tình cảm thiêng liêng của thiếu niên nhi đồng đối với đất nước Bác Hồ kính yêu. Điển hình như câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng, hay chuyện về chị Võ Thị Sáu, chiếc lược ngà, những đóa hoa bất tử. Các em đều có giọng kể truyền cảm, nhập vai vào câu chuyện với lối diễn xuất tự nhiên giản dị. Nhiều tiết mục được dàn dựng minh họa công phu đã mang đến hội thi nhiều ấn tượng trong lòng người nghe. Đặc biệt, nhiều em thí sinh đã sử dụng kỹ thuật lồng tiếng động, âm thanh, kỹ thuật trình chiếu hình ảnh minh họa bằng máy tính và các mô hình sân khấu, múa phụ họa khác làm cho các tiết mục trở nên hấp dẫn, đặc sắc. Em Nguyễn Thị Quỳnh, trường tiểu học Phú Thượng 1, huyện Võ Nhai cho biết.
Đến với hội thi hôm nay thì em phải chuẩn bị rất kỹ càng với câu chuyện của mình. Em phải học thuộc, sau đó thì lại phải luyện đọc diễn cảm từng đoạn một. Và sau khi thi xong thì em cảm thấy rất là vui. Thông qua hội thi này thì em sẽ cố gắng học tập để rèn luyện, để là xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Những câu chuyện mà các em đem đến hội thi được tuyển chọn trong hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện trong thư viện của nhà trường. Các em đã biết thể hiện nhân vật với giọng kể phù hợp trong từng câu chuyện, làm cho câu chuyện kể thêm phần hấp dẫn, lôi cuốn. Ngoài phần thi kể chuyện, các em còn thể hiện phần thi năng khiếu với nhiều tiết mục hát múa đặc sắc. Em Vũ Dương Bảo Phúc, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đến hội thi này, con thấy các bạn rất là hào hứng và thực hiện các phần thi của mình rất là tốt. Còn và con đã chuẩn bị câu chuyện của mình là 10 cô gái ngã ba đồng lộc. Với sự chuẩn bị này, thầy cô đã tập câu chuyện này cho con từ một tuần trước. Qua hội thi này thì con sẽ tiếp tục đọc nhiều sách hơn và con sẽ đọc những sách truyện có mang ý nghĩa lịch sử.
Hội thi kể chuyện theo sách là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và khả năng diễn đạt cảm xúc, đồng thời giáo dục truyền thống tình yêu quê hương đất nước, lòng kính trọng và biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, giúp các em tự rèn luyện bản thân và hình thành thói quen đọc sách hàng ngày, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
Mới đây, tại tổ 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng đội quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra đối tượng chở 2 bao tải hàng hóa đang lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, đối tượng tên Hoàng Anh Đồng, hộ khẩu thường trú tại xóm Chùa, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đang chở 93 kg lòng lợn trong tình trạng ôi thiêu, biến đổi màu sắc đi tiêu thụ. Trước cơ quan chức năng, đối tượng không xuất trình được giấy tờ xác minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Theo điểm A khoản 2 điều 17, Nghị định 178 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiêu, biến đổi màu sắc như trường hợp của đối tượng Đồng, đội quản lý thị trường thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt thu 460.000 đồng. Đối với số hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đã được đem tiêu hủy tại bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Ngày 24 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã tổ chức trao bò cái sinh sản cho gia đình hội viên Hà Thị Tuyến ở tổ 12 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Chị Hà Thị Tuyến sinh năm 1983 là hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại không có thu nhập ổn định. Trước hoàn cảnh đó, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã quyết định hỗ trợ một con bò cái sinh sản trị giá 20 triệu đồng từ mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo cho gia đình chị Tuyến. Với mong muốn gia đình sẽ có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình, chị Tuyến chia sẻ.
Hôm nay là được Hội Phụ nữ phường cấp vốn cho vợ chồng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn Hội Phụ nữ phường, vợ chồng tôi cố gắng chăm sóc con bò để thoát nghèo.
Việc trao bò cái sinh sản cho hội viên nghèo là một trong những việc làm thiết thực ý nghĩa của Hội Phụ nữ phường Cam Giá trong việc học tập theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau vươn lên thoát nghèo bền vững. Chị Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá cho biết.
Cấp hội chúng tôi rất mong muốn và tin tưởng rằng các hội viên nghèo sẽ có cái tài sản là bò tiết kiệm nhân đạo này để cố gắng làm sao chăm sóc bò và nghiêm túc thực hiện theo quy chế nuôi bò tiết kiệm nhân đạo và chăm sóc bò làm sao để có cái tài sản tốt nhất để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Được biết, hiện mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo đang được triển khai thực hiện có hiệu quả tại 4 trên 36 chi hội cơ sở, trở thành một trong 2 mô hình tiêu biểu của Hội Phụ nữ phường Cam Giá, thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia. Tính đến nay, đã có 5 hội viên nghèo được hội giúp đỡ thông qua hình thức trao bò cái sinh sản để nuôi. Nhờ đó, đời sống của hội viên ngày càng được cải thiện, vươn lên thoát nghèo bền vững. Sáng 24 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Cao Ngạn, Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ và phòng chống bạo lực học đường tới 261 cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Nội dung tuyên truyền phong phú, dễ hiểu, sát thực đối với các em học sinh bằng việc đưa ra những hình ảnh trực quan sinh động kèm theo những con số biết nói về tình hình an toàn giao thông trên cả nước, trên địa bàn tỉnh, thành phố, những hậu quả sau tai nạn giao thông đã tác động mạnh mẽ tới ý thức của các em học sinh. Đặc biệt ở mỗi vấn đề mà cán bộ công an thành phố nêu ra đều có những câu hỏi và những phần quà cho từng em học sinh tham gia trả lời đúng. Đây là một hoạt động thường xuyên diễn ra hàng tuần tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, qua đó cung cấp cho các em những kiến thức về an toàn giao thông đường bộ, những kỹ năng sống phòng chống tội phạm và các hành vi xâm hại.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, dành hơn 1.000 m2 đất giữa trung tâm thành phố làm vườn rau, chuồng nuôi lợn thịt theo quy trình sản xuất an toàn thực phẩm. Đó là cách tự kiểm soát an toàn mỗi bữa ăn cho trẻ của trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Bài viết Sản xuất thực phẩm cho bếp ăn mầm non, mô hình cần nhân rộng của tác giả Trinh An, Huy Toản đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên được tổ chức theo hình thức dân lập, thành lập năm 2014 với quy mô trên 300 trẻ. Với tiêu chí nâng cao chất lượng và điều kiện chăm sóc trẻ, hướng đến cập chuẩn quốc tế và đảm bảo đủ điều kiện đón trẻ không chỉ trong tỉnh, mà cả nhóm trẻ của các chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc, sinh sống tại Thái Nguyên. Ngay từ khi thành lập, trường đã phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để đảm bảo giữ chuẩn và từng bước nâng chuẩn, trường đã đầu tư nâng cấp chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Mặc dù quỹ đất có hạn, nhưng trường đã chủ động dành gần 500 m2 đất trong khuôn viên trồng rau xanh và hệ thống trồng nuôi lợn. Trường cũng chủ động thuê trên 800 m2 đất trong khu dân cư tại phường Phan Đình Phùng làm nhà lưới sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Với diện tích trên 1.000 m2, nhà trường đã tự chủ động được trên 60% lượng rau xanh cho mỗi bữa ăn trong cả năm học và trên 2 tấn thịt lợn sạch một năm. Cô giáo Nguyễn Thị Lịch, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi triển khai việc tự sản xuất rau an toàn, Ban giám hiệu, Hội đồng Quản trị đã tuyển dụng đội ngũ cô nuôi, đầu bếp phải đủ các yêu cầu về giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định. Đặc biệt là mời cơ quan y tế kiểm tra điều kiện sức khỏe đối với đội ngũ cô nuôi, đầu bếp tại trường. Sau đó, Ban giám hiệu mời chuyên gia về cây trồng, dinh dưỡng và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đến tập huấn về quy trình sản xuất rau, thịt an toàn, rồi mới cho sản xuất tại vườn. Bên cạnh đó, trường ký hợp đồng với nhà cung ứng tiếp phẩm đủ điều kiện hành nghề và ký hợp đồng với các vùng rau, trang trại, gia trại đủ điều kiện kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn để bổ sung cho lượng thực phẩm chưa tự sản xuất đủ. Được biết, với quy trình sản xuất chế biến một chiều, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng khâu và có ký cam kết trước khi giao nhận đã nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong khâu bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Mỗi khâu sản xuất chế biến đều có các quy định chặt chẽ. Đối với đội ngũ tiếp phẩm, nhà trường yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. Khi giao thực phẩm, chỉ được bàn giao ngoài khu vực chế biến và bắt buộc phải sử dụng quần áo, ủng, găng tay, khẩu trang, bảo hộ mới được vào khu vực giao, nhận hàng. Để đảm bảo tính khách quan, bên cạnh việc sử dụng camera giám sát, hàng ngày Ban đại diện Hội Phụ huynh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng phân công lịch giám sát an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố công khai tại nhà bếp. Cô nuôi Ninh Thị Tuyết Hoa cho biết, với trẻ em, việc đề kháng các nhiễm khuẩn không tốt như người lớn. Vì vậy, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm an toàn, thì khâu vệ sinh phòng dịch, diệt khuẩn luôn được nhà trường chú trọng. Môi trường trang bị điều kiện làm việc của đầu bếp, cô nuôi phải bảo đảm sạch sẽ, hạn chế nhiễm khuẩn, nhất là nhiễm khuẩn chéo từ môi trường bên ngoài. Cùng với việc trang bị dụng cụ bảo hộ làm việc chuyên dụng, nhà trường còn bố trí một bác sĩ đa khoa trực tại trường hàng ngày để hỗ trợ và phòng ngừa hiệu quả các vấn đề mất an toàn thực phẩm, cũng như giám sát, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em và nhân viên làm việc tại trường. Cô giáo Nguyễn Thị Lịch cho biết thêm, trong năm 2018, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng vườn rau xanh và chuồng chăn nuôi gà lợn, bảo đảm tự cung cấp 70-80% lượng thực phẩm an toàn cho trẻ trong năm.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, nhận thức được vai trò quan trọng của người cao tuổi trong xã hội, những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền xã Đông Bẩm quan tâm. Do đó, các hoạt động của hội người cao tuổi xã luôn được đông đảo hội viên hưởng ứng tham gia và đạt kết quả khá tốt.
Hội người cao tuổi xã Đông Bẩm hiện có gần 700 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Với đa phần người dân làm nông nghiệp nên việc tham gia và tổ chức các hoạt động của người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Hội cao tuổi xã đã thường xuyên chỉ đạo các chi hội khắc phục khó khăn để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội. Đến nay, 10 trên 10 chi hội đều duy trì hiệu quả các buổi sinh hoạt theo hình thức câu lạc bộ để hội viên được tham gia, luyện tập các bộ môn thể dục thể thao như luyện tập dưỡng sinh kinh lạc thao, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, đi bộ. Nhờ đó, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của người cao tuổi trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, để người cao tuổi trên địa bàn xã được chăm sóc về sức khỏe, Hội người cao tuổi xã đã thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. 100% người cao tuổi trong diện được hưởng chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Hàng năm, hội và các chi hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi cho trên 400 lượt hội viên ốm đau với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Tị, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Đồng Bẩm cho biết, hàng năm chúng tôi đều dành phần lớn kinh phí hoạt động để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên người cao tuổi.
Về cái công tác chăm sóc lấy chi hội làm trọng tâm, hàng năm tặng quà cho các cụ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, đến thăm hỏi các cụ ốm đau của chi hội. Nên về công tác này chúng tôi là hoạt động thường xuyên.
Chương trình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hội viên là một trong những hoạt động quan trọng được hội cao tuổi xã và các chi hội quan tâm triển khai. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên tự chăm sóc, hội đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế tổ chức khám, tư vấn và khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn xã. Chính nhờ những hoạt động khám tư vấn sức khỏe mà nhiều cụ đã phát hiện ra bệnh và kịp thời chữa trị. May mắn phát hiện bệnh huyết áp cao trong một lần đi khám theo chương trình khám bệnh của Hội Người Cao Tuổi xã, ông Phạm Văn Nguyên, xóm Gia Bảy chia sẻ.
Tôi là một hội viên thì nói chung là được hội cấp trên, hội xã, rồi hội ở chi hội mình là luôn thăm hỏi ốm đau, động viên kịp thời. Thứ hai, hoàn cảnh gia đình khó khăn thì được hội giúp đỡ, thế rồi được đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chung là bây giờ được hội chăm sóc sức khỏe thì quá tuyệt vời, rất phấn khởi.
Chi hội Người Cao Tuổi xóm Gia Bảy là một trong những chi hội thực hiện có hiệu quả cao công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Hàng năm chi hội đều vận động 100% hội viên tham gia đầy đủ các chương trình khám chữa bệnh, tư vấn do hội cấp trên tổ chức. Thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và kịp thời tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng tiễn đưa các cụ qua đời. Ông Nguyễn Xuân Hưởng, chi hội trưởng Người Cao Tuổi xóm Gia Bảy cho biết thêm. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên mà hàng năm hội đều thu hút được đông đảo các cụ chưa đến tuổi 60 tham gia sinh hoạt hội người cao tuổi.
Chúng tôi đặt việc chăm sóc sức khỏe cho các cụ cao tuổi ở chi hội là nhiệm vụ hàng đầu, mà vận động các cụ sắp xếp sinh hoạt ăn ngủ nghỉ hợp lý cộng với lại tập thể dục thể thao như dưỡng sinh, chắc chắn là sức khỏe nó tăng lên, đồng thời chống được bệnh tật. Địa phương ấy là hàng năm là có tổ chức khám sức khỏe cho các cụ. Chúng tôi cũng vận động rồi động viên các cụ là lên trạm xá khám rồi cấp thuốc miễn phí. Nếu như là những có cái những bệnh mà cần phải xử lý, ví dụ như là mắt này, chương trình mắt sáng cho người cao tuổi này, phải xử lý thì là trên đưa đi để giải quyết. Thế năm vừa rồi là chúng tôi cũng đưa được tất cả là 5 cụ đi, thế nhưng mà 2 cụ là được mổ. Thế nên bây giờ là mắt các cụ là cũng trở lại bây giờ bình thường.
Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn xã đã tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức hội hơn, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi vào tổ chức hội.
Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi theo luật ấy, thì trong thời gian vừa qua thì Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi của xã Hương Bẩm cũng luôn là quan tâm đến các cái phong trào, các hoạt động để nhằm nâng cao cái hiệu quả hoạt động của Hội Người Cao Tuổi. Đặc biệt là Ban chấp hành hội đã tham mưu cho Đảng ủy, cho Ủy ban nhân dân là phát động cái phong trào toàn dân là đóng góp xã hội hóa, đó là cái quỹ chăm sóc của người cao tuổi để kịp thời động viên, thăm hỏi các người cao tuổi trong những dịp ngày lễ, ngày Tết khi các hội viên ốm đau, thăm hỏi động viên, đúng là có chăm sóc, tặng quà bằng thuốc, khám sức khỏe miễn phí cho các hội viên người cao tuổi. Thế thì để công tác chăm sóc hội viên người cao tuổi này được tốt hơn nữa thì cũng đề nghị với lại cả các cấp chính quyền, rồi Đảng, nhà nước cũng sẽ tiếp tục là quan tâm đến cái công tác này để động viên kịp thời cho các cụ có được một cái môi trường sinh hoạt được tốt hơn nữa.
Đó là những nhận xét của ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Đồng Bẩm khi nói về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã. Mặc dù công tác này thực hiện có hiệu quả cao, nhưng trên thực tế việc chăm sóc sức khỏe cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn xã cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Vì vậy, để làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn xã Đồng Bẩm, rất cần sự chung tay, chung sức của cả cộng đồng xã hội. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người Cao Tuổi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 25 ngày 26 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ.
Hoàng Anh Computer đổi camera giám sát đầu ghi cũ hỏng lấy camera đầu ghi đa hua mới 100%, siêu nét, bảo hành 24 tháng. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017. Liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Hoàng Anh, nhà phân phối độc quyền camera đa hua tại Thái Nguyên. Địa chỉ: số nhà 155-157, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline: 0982-155-157.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.